là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng gần 200 mô hình dân vận khéo.
Huyện Văn Chấn đầu tư trên 320 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.
Thu nhập của người dân huyện Văn Yên tăng 10% so với năm 2021.
Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương cựu chiến binh vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu bế mạc hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp tục truyền đạt chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là chuyên đề cuối cùng trong 4 chuyên đề được học tập quán triệt tại hội nghị lần này. Trong chuyên đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm rõ thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh về những thành tựu, chỉ rõ tồn tại hạn chế bất cập và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế bất cập trong phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động tích cực với quyết tâm chính trị cao, có bước đi vững chắc, kiên quyết đổi mới, đồng thời kế thừa và phát huy những thành tựu kết quả kinh nghiệm tốt được thực tiễn chứng minh là tốt. Mỗi cấp ủy phải quán triệt nguyên tắc chung phù hợp với tình hình đặc điểm của từng cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức cá nhân trong bộ máy nhà nước, cùng với đó nêu cao trách nhiệm của tổ chức cá nhân, nhất là người đứng đầu, giữ vững sự lãnh đạo tập trung thống nhất, kỷ luật kỷ cương, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn, quyết tâm cao xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung tiến hành tổ chức học tập tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần các nội dung của nghị quyết Trung ương 6. Việc học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết kết luận cần tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ, tuyên truyền nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến, chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng chí đề nghị các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương nghiên cứu kết luận nghị quyết Trung ương 6 để ban hành chương trình kế hoạch hành động có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và khả thi, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, nắm chắc kịp thời thông tin và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết theo từng quý, từng năm, tổ chức quán triệt nghị quyết sâu sắc, kịp thời, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Ngay sau hội nghị, để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy trong thời gian tới tiếp tục quán triệt học tập triển khai nghiêm túc, chất lượng tới tất cả các đối tượng cán bộ đảng viên chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến, yêu cầu tổ chức thật nghiêm túc, chất lượng hiệu quả và linh hoạt, tập trung chỉ đạo đôn đốc quán triệt tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân, chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh xây dựng kế hoạch mở chuyên trang chuyên mục phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản cốt lõi điểm mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và phản ánh kịp thời tình hình kết quả học tập quán triệt triển khai thực hiện. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy căn cứ chương trình hành động của cấp ủy cấp trên xây dựng chương trình hành động của cấp ủy cấp mình cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.
Ngày 6 tháng 12, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2022. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng hội vững mạnh, hội viên gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là các chương trình hành động của tỉnh ủy. Cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp luôn tiên phong trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới. Chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của người lính Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu, là hạt nhân tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục đoàn kết gương mẫu, thực hiện có hiệu quả các hoạt động của hội, làm tốt công tác vận động tuyên truyền, chỉ đạo các cấp hội, hội viên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, quan tâm xây dựng tổ chức hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhằm triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo ngay từ đầu năm, Đảng ủy khối đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đảng bộ đoàn thể trực thuộc thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo các cấp ủy đoàn thể quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan doanh nghiệp. Qua đó đã có 191 mô hình dân vận khéo được triển khai hiệu quả, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế 49 mô hình, văn hóa xã hội 90 mô hình, quốc phòng an ninh 7 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 42 mô hình, xây dựng nông thôn mới 3 mô hình. Qua việc triển khai thực hiện dân vận khéo trong việc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, gắn với chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo đã góp phần xây dựng cơ quan doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong toàn đảng bộ từng bước được nâng lên, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo kỷ luật kỷ cương hành chính, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.
Đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư cho công tác phát triển giao thông nông thôn của huyện Văn Chấn năm 2022 ước đạt trên 325 tỷ đồng, trong đó nhà nước đầu tư trên 306 tỷ đồng, nguồn vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 18 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Văn Chấn đã đầu tư xây dựng 73,5 km đường bê tông, trong đó làm mới 68 km, mở rộng mặt đường 4 km và mở mới gần 1 km đường đất. Cùng với đó, huyện đã thực hiện trên 70 công trình thoát nước. Huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 có 60% đường liên thôn các xã vùng cao được cứng hóa bằng bê tông xi măng hoặc cấp phối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn miền núi. 100% tuyến đường xã, đường liên thôn thuộc các xã khu vực đồng bằng và vùng ngoài được cứng hóa bằng bê tông xi măng, nhựa cấp phối theo tiêu chuẩn đường A giao thông nông thôn. Trong đó mục tiêu trước mắt là tập trung đầu tư nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm các xã như Nậm Mười, Sùng Đô, Suối Quyền, An Lương, hoàn thiện một số tuyến đường giao thông mang tính chất kết nối như đường quốc lộ 32 đến trung tâm xã Thượng Bằng La, đường trung tâm xã Tân Thịnh ra quốc lộ 32 và 37.
Với nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của người dân huyện Văn Yên ước đạt 55 triệu đồng mỗi người, tăng 10% so với năm 2021. Cây quế là cây trồng chủ lực của huyện Văn Yên và mang lại nguồn thu cho 80% số hộ dân nơi đây. Toàn huyện có 86 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã và trên 200 hộ gia đình sản xuất kinh doanh các ngành nghề, sản phẩm hàng hóa liên quan tới quế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Cùng với đó, chăn nuôi hàng hóa cũng là thế mạnh của huyện khi có tới 253 cơ sở chăn nuôi theo hướng đặc sản hữu cơ, 3 dự án liên kết sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và là địa phương có số lượng mô hình đăng ký lớn nhất thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh so với các huyện thị thành phố trong tỉnh. Năm 2022, Văn Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện 5,2%. Đến thời điểm này, huyện đang tiếp tục giúp đỡ hộ nghèo và kịp thời thực hiện đầy đủ các chính sách đối với hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, xã Cao Phạ, huyện vùng cao Mù Căng Chải là một trong địa phương nhiều năm bị ảnh hưởng của nhiều đợt rét đậm rét hại và đã có nhiều gia súc bị chết. Nhằm tránh thiệt hại về kinh tế cho người dân trước mùa đông năm nay, xã Cao Phạ đã chủ động triển khai các giải pháp để bảo vệ đàn gia súc. Phản ánh của phóng viên Hồng Mỹ. Hai con trâu và một con nghé. Đây là một tài sản lớn của gia đình bà Lý Thị Vàng ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ. nên bước vào mùa đông năm nay, gia đình bà đã dự trữ rơm rạ, trồng cỏ voi và gia cố chuồng trại để đảm bảo phòng chống rét cho đàn gia súc. Bà Lý Thị Vang, bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mường Trải chia sẻ. Đối với người dân chúng tôi, gia súc là nguồn tài sản lớn nhất, nên mỗi khi gặt lúa xong chúng tôi thường thu gom rơm rạ để dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Khi bước vào mùa đông chúng tôi thường cho uống nước ấm và không thả gia súc vào rừng để hạn chế gia súc bị chết rét. Cũng như gia đình bà Vang, nhiều hộ dân ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ đều chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi, nhà nào cũng dự trữ đầy đủ thức ăn cho gia súc khi mùa đông về. Bà Hàng Thị Say ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ nói. Những ngày này, khi không khí lạnh tràn về, được cán bộ xã tuyên truyền nên chúng tôi nuôi nhốt gia súc và không thả vào rừng như năm trước, nên gia súc không bị chết rét như mọi năm. Xã Cao Phạ, huyện Mường Trải hiện có trên 6.700 con gia súc, trong đó đàn trâu 1.455 con, đàn bò 470 con, đàn lợn 4.770 con. Nhằm bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông năm nay, xã Cao Phạ đã cử cán bộ xuống các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân không thả rông gia súc khi thời tiết xuống dưới 10 độ C. Đồng thời hướng dẫn bà con cách che bạt chắn gió, gia cố sửa chữa chuồng trại, cách chăm sóc sưởi ấm, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Đặc biệt để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, sau khi thu hoạch vụ lúa mùa, người dân đã thu gom dự trữ rơm rạ. Đến nay hầu hết các gia đình đều có chuồng trại kiên cố, dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ thú y đến từng hộ để vận động người dân tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc. Đồng chí Giàng A Thênh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mường Trải cho biết.
Đối với xã Cao Phạ thì là một cái địa phương mà năm nào cũng bị ảnh hưởng, nên là đối với chính quyền địa phương thì cũng đã chủ động là tuyên truyền cho bà con nhân dân là chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Thứ hai là cũng tuyên truyền cho bà con là chủ động là chuẩn bị rơm rạ rồi là trồng cỏ để dự trữ, làm sao mà để mùa đông này thì bà con có thức ăn để cho đàn gia súc ăn, cũng như là để đảm bảo cho cái đàn gia súc trên địa bàn xã là giữ nguyên và không bị ảnh hưởng do rét đậm rét hại gây ra.
Cùng với những giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, người dân xã Cao Phạ nói riêng và huyện Mường Trải nói chung đã nâng cao nhận thức trong phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Đây là giải pháp thiết thực góp phần hạn chế thấp nhất về thiệt hại kinh tế trong chăn nuôi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 6 tháng 12 cho biết, Triều Tiên tiếp tục bắn đạn pháo ra vùng đệm hàng hải được thiết lập trong thỏa thuận quân sự Liên Triều năm 2018. Hãng thông tấn KCNA đưa tin, Bộ Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, đã phát hiện quân đội Hàn Quốc bắn pháo từ nhiều bệ phóng tên lửa vào các khu tiền tuyến lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 12 theo giờ địa phương. Vụ bắn pháo diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang bước sang ngày thứ hai của cuộc tập trận bắn đạn thật cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía đông bắc. Trước đó ngày 5 tháng 12, Triều Tiên cũng đã bắn khoảng 130 quả đạn pháo vào vùng đệm biển phía đông và phía tây để phản đối cuộc tập trận Trung Mỹ Hàn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã gửi một số thông tin liên lạc cảnh báo tới Triều Tiên về vụ việc mới nhất. Mới đây, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Triều Tiên có liên quan đến các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 18 tháng 11. Trả lời cuộc phỏng vấn truyền thông mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định quan điểm của phương Tây đối với Nga hiện nay có nguy cơ dẫn đến những đụng độ trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Ông Lavrov cũng chỉ rõ, một trong những căng thẳng quốc tế hiện nay giữa NATO và Nga chính là việc tổ chức này luôn bác bỏ các đề xuất của Tổng thống Nga nhằm mang lại sự đảm bảo về an ninh đối với các chính sách của phương Tây. Về các vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân với Mỹ, Ngoại trưởng Nga cũng lấy làm tiếc trước việc phía Mỹ đã bác bỏ các cuộc đàm phán về sự ổn định mang tính chiến lược với Nga. Theo ông, nếu không có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân lớn hàng đầu thế giới, các nguy cơ đối với an ninh toàn cầu sẽ ngày càng tăng lên. Ngày 5 tháng 12, truyền thông quốc tế đưa tin đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn tàu chở dầu tại các vùng biển ngoài khơi của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các biện pháp áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga có hiệu lực. Theo truyền thông quốc tế, tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các tàu phải có bảo hiểm đầy đủ mới được đi qua các eo biển của nước này sau khi việc áp giá trần dầu thô của Nga có hiệu lực. Hiện 19 tàu chở dầu đang chờ giấy phép để đi vào eo biển Bosporus và Dardan Inlet. Tàu chở dầu đầu tiên đã đến khu vực này hôm 29 tháng 11 và vẫn đang phải xếp hàng chờ đợi. Ngày 2 tháng 12, các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7, Australia và Liên minh châu Âu đã nhất trí áp giá trần $60 một thùng đối với dầu thô của Nga nhằm hạn chế nguồn thu nhập từ năng lượng của nước này. Theo giới quan sát, các biện pháp này có thể dẫn tới những bất ổn đối với giá dầu thế giới, khi thị trường vừa lo ngại về nguồn cung bị mất đi, lại vừa phải thận trọng quan sát khả năng nhu cầu năng lượng thấp hơn do tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Sau cuộc họp đặc biệt đầu tiên vào ngày 5 tháng 12, nội các mới của Malaysia đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng. Cuộc họp đặc biệt đầu tiên của nội các mới của Malaysia đã tập trung ưu tiên thảo luận các biện pháp giảm gánh nặng cho người dân, kích thích nền kinh tế và quản trị hiệu quả. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết các thành viên nội các đã đồng ý cắt giảm 20% lương tháng cho tới khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn. Quyết định này được thực hiện trên tinh thần chia sẻ với những lo lắng của người dân trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao trong thời gian gần đây. Thủ tướng Malaysia cũng cam kết thực hiện đầy đủ chương trình cải cách, trong đó có ưu tiên loại bỏ độc quyền đối với các chuỗi cung ứng.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp đỡ, động viên nhau vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó đã hình thành nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau 3 năm phục vụ trong quân đội tại Học viện Quân y 43, Quân đoàn 2, cựu chiến binh Ninh Thị Mai lập gia đình và theo chồng về xã Y Can, huyện Trấn Yên lập nghiệp. Là người năng động, sáng tạo, lại từng tham gia quân ngũ, nên bà Mai đã nhanh chóng bắt kịp cuộc sống mới và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và đảm nhiệm nhiều vai trò như Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Bí thư chi bộ thôn. Cùng với đó, bà Mai còn luôn gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi. Cách đây 4 năm, nhận thấy trên địa bàn xã Y Can có rất nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế từ nuôi gà, nhưng mạnh ai người nấy làm nên đầu ra thường không ổn định, giá cả bấp bênh. Thế vậy, bà Mai đã quyết định vận động các hộ thành lập hợp tác xã để cùng nhau phát triển sản xuất, từ bước xây dựng thương hiệu và có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Tin tưởng vào nữ cựu chiến binh năng động, đã có 7 hộ gia đình tham gia với quy mô trung bình mỗi trại là 2.000 con gà trên lứa. Với vai trò là giám đốc cùng với việc chủ động xây dựng kế hoạch và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, bà Mai đã tích cực tìm đầu ra và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Nhờ đó, đến nay, gà Y Can là một trong những sản phẩm ô cốp tiêu biểu của huyện Trấn Yên được người tiêu dùng đón nhận, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều thành viên trong hợp tác xã. Cựu chiến binh Ninh Thị Mai, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Là cựu chiến binh thì cũng mong muốn được là kinh tế các hộ gia đình thì được phát triển và xây dựng nông thôn mới. Và nông thôn mới kiểu mẫu đấy thì cuộc sống của con người thì bao giờ cũng thế, mong muốn vươn lên. Chính như thế là đối với trước kia là chúng tôi chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng mà đối với chăn nuôi nhỏ lẻ thì sẽ sự duy trì nó không được bền lâu. Chính như thế là cùng với sự kêu gọi của nhà nước ấy, là mình nên thành lập các hợp tác xã thì sau này mình sẽ phát triển với quy mô lớn và đầu ra nó sẽ ổn định hơn, thì mình sẽ xây dựng được cái chuỗi giá trị sản phẩm ấy, thì cái thương hiệu của mình nó cũng đảm bảo. Chính vì như thế cho nên là thúc đẩy chúng tôi là nhóm và các thành viên vào và thành lập hợp tác xã.
Ông Nguyễn Minh Công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Đồng chí Ninh Thị Mai là một trong những hội viên đi đầu gương mẫu trong cái chi hội một của thôn Quyết Tiến của hội thuộc Hội Cựu chiến binh xã Y Can. Và các đồng chí như vậy là chị ấy đã gương mẫu đi đầu và đã tuyên truyền vận động hội viên cũng như là vận động những mọi người dân để thực hiện tốt các cái vấn đề về xây dựng nông thôn mới này. Và trong đó đặc biệt là vấn đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, và trong đó là đồng chí đã mạnh dạn với cái vai trò là phát huy cái tinh thần của người cựu chiến binh gương mẫu trong cái thời kỳ thời bình, là đồng chí đã gương mẫu và mạnh dạn áp dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật và đặc biệt là đưa các cái cây giống, con giống và vật nuôi mới vào để làm sao mà đẩy mạnh cái kinh tế hộ gia đình. Trong đó là đồng chí đã mạnh dạn là xây dựng một cái thương hiệu ô cốp cho gà sạch, gà đồi của xã Y Can, và đồng chí đã vận động một số các gia đình thành viên, trong đó là có gần 10 gia đình là thành viên của hợp tác xã của đồng chí Đinh Thị Mai, làm tốt cái vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế cho thu nhập cao trong năm vừa qua.
Nhắc đến cựu chiến binh Lương Công Chức, nhiều người dân ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình lại khâm phục ý chí vượt khó và tư duy làm kinh tế của ông. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo khó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại lữ đoàn 297, quân khu 2, trở về quê hương, cựu chiến binh Lương Công Chức đã bắt tay vào làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Với kiến thức có được về trung cấp xây dựng, ông đã mạnh dạn nhận xây dựng các công trình nhà dân, phát triển kinh tế đồi rừng, ươm cây giống và đầu tư chăn nuôi lợn theo quy mô lớn. Làm ăn hiệu quả, đến đầu năm 2022, ông cùng với vợ tiếp tục thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi cho bà con nông dân quanh xã và các khu vực lân cận. Chăm chỉ lao động, mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí, ông cũng thu về từ 200 đến 500 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, hợp tác xã của ông còn tạo việc làm cho 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương với thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Ông Lương Công Chức, thôn Hương Lý, xã Đồng, huyện Bình chia sẻ.
Tôi cũng phải học hỏi bạn bè rồi là anh em đồng đội, truyền đạt những kinh nghiệm cho mình và mình sẽ cũng phải là hướng dẫn vợ con rồi trong gia đình cũng phải có một cái cố gắng nhất định vì là người nông thôn thì cũng không phải là ấy cho nên là cũng thu nhập từ các nguồn đồi rừng rồi là phải là trồng cấy từ cây lúa rồi là làm vườn bầu rồi là nuôi con gà xong đến phát triển đến con lợn thì đầu tiên thì nuôi ít sau đó thì mình phát triển đến dần dần là nhiều lên trong cái thời gian quân ngũ đã rèn luyện cho bản thân tôi là được những cái truyền thống của anh hùng cụ Hồ ở cái thời buổi kinh tế nó khó khăn như thế thì cũng về cũng phát huy cái sức mạnh cái sự hiểu biết của mình để làm kinh tế cho gia đình và đến nay đã được như cái kết quả đã thành đạt được như ngày hôm nay.
Phát huy tinh thần tự lực tự cường, ý chí vượt khó, vươn lên, dám nghĩ dám làm, các cấp hội cựu chiến binh đã tích cực động viên cán bộ hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vươn lên trong cuộc sống và làm giàu hợp pháp. Đến nay đã có trên 1.400 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mỗi năm có 650 hộ gia đình cựu chiến binh có doanh thu trên 200 triệu đồng trở lên. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho phẩm chất sáng ngời của người lính cụ Hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn đoàn kết và đổi mới để làm giàu cho quê hương, đất nước. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cựu chiến binh Yên Bái đã từng bước khẳng định vai trò vị thế trong cuộc sống, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ không khuất phục trước mọi hoàn cảnh, lan tỏa tinh thần và ý chí vươn lên, xây dựng quê hương ngày thêm mạnh giàu.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tại vòng 1/8 World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã để thua đáng tiếc trước Croatia ở loạt sút luân lưu cân não khi thủ thành Livakovic đã có 3 pha đẩy bóng thành công. Phút 43, lưới của Croatia đã rung lên sau khi Meada chớp thời cơ dứt điểm làm tung lưới thủ môn Livakovic đưa Nhật Bản vươn lên dẫn trước. Bước sang hiệp 2, Croatia đã dâng cao đội hình, phòng quân bình tỷ số và có bàn gỡ hòa vào phút 55 của Perisic. Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, Nhật Bản và Croatia đã phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Bế tắc sau thời gian thi đấu hai hiệp phụ, Nhật Bản và Croatia đã bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Chung cuộc, Croatia đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1 sau loạt đá luân lưu để mở toang cánh cửa vào tứ kết World Cup 2022. Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở trận Brazil-Hàn Quốc khi những vũ công Samba giành chiến thắng 4-1. Chỉ sau chưa đầy 30 phút bóng lăn, Brazil đã có 3 bàn thắng do công của Vinicius, Neymar và Richarlison. Hàn Quốc vỡ trận và nhận thêm bàn thua thứ 4 sau pha dứt điểm của Paqueta ở phút 36. Sang đến hiệp 2, tranh thủ sự lỏng lẻo của đối phương, Hàn Quốc gỡ được một bàn danh dự do công của Seong Hopai. Thắng chung cuộc 4-1, Brazil hiên ngang giành vé vào tứ kết để đối đầu với Croatia. Châu Á chính thức không còn đại diện nào còn sót lại ở đại hội bóng đá. Sau khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8 World Cup 2022, đội tuyển Brazil đã có một màn tri ân đẹp đẽ dành cho huyền thoại xứ Samba là Pelé. Toàn đội cùng nhau bước vào sân để chụp ảnh với tấm biểu ngữ có tên và hình ảnh của vua bóng đá khi thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới năm 1970 với hy vọng cựu danh thủ 82 tuổi mau chóng khỏe mạnh. Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu với Brazil, huấn luyện viên Paulo Bento đã xác nhận ông sẽ rời khỏi vị trí huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc. Ông Bento cho biết quyết định từ chức đã được chọn từ trước khi giải đấu diễn ra. Huấn luyện viên Bento dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc từ tháng 8 năm 2018 và cho đến thời điểm chia tay đã có 57 trận đấu, giành 35 chiến thắng, 13 hòa cùng 9 thất bại. Hàn Quốc bắt đầu World Cup 2022 với trận hòa 0-0 trước Uruguay và trận thua 2-3 trước Ghana. Với Bento phải nhận thẻ đỏ, ông bị buộc phải theo dõi từ khán đài khi Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 ở lượt cuối vòng bảng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm đại diện xứ Kim Chi vượt qua vòng bảng World Cup, nhưng đáng tiếc không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ. Huấn luyện viên của đội tuyển Pháp Didier Deschamps tuyên bố sẽ cấm các cầu thủ của mình đeo các loại trang sức ở các trận đấu còn lại trong khuôn khổ FIFA World Cup 2022. Hậu vệ đang thuộc biên chế Barcelona Jules Caldeir đã bị yêu cầu rời khỏi sân vào phút thứ 43 của trận đấu vòng 16 đội của FIFA World Cup sau khi trọng tài phát hiện thấy một chiếc vòng cổ vàng đang được đeo trên cổ của cầu thủ này. Một trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Pháp sau đó đã phải giúp Caldeir tháo chiếc vòng cổ ra khi cầu thủ 24 tuổi này đang chuẩn bị thực hiện tình huống ném biên và không thể tự mình tháo chiếc vòng cổ ra được. Và mặc dù sự cố này không gây ảnh hưởng tới việc đội tuyển Pháp đã có được chiến thắng và giành vé vào vòng đấu sau, huấn luyện viên Deschamps cũng đã tuyên bố rằng sẽ không có trường hợp tái phạm nào nữa tới từ đội tuyển Pháp.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 12 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đêm và sáng, vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 12 tới 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 16 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 tới 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trôi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình dô.
Dô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu, đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu, xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360 Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoản 3, điều 12, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là đối tượng chịu trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.